Bác trưởng nhà con, bác vợ bác ý bị ung thư phát hiện ra 2 năm rồi, bây giờ lại đến em trai cũng lại ung thư phổi phát hiện ra 3 tháng, bây giờ rất nặng. Xong lại con trai trưởng bác ý cũng lại ung thư gan được 1 tháng 20 ngày đã chết. Ngày 17 tháng 1 năm 2025, có người bảo là phải làm lễ giải oan cắt kết, không là rất nặng, vậy thầy giúp con, cứu con. Vậy thầy giúp con, cứu con biết ạ, chắc là bảo cho con biết ạ. Con ở nhà hàng ngày cũng tụng kinh Địa Tạng ạ, con bạch thầy, cả nhà chỉ có vợ anh con trai. Chỉ có vợ anh con trai vừa mất là biết Phật Pháp. Mong thầy chỉ dạy cho gia đình nhà bác con được biết. Con xin tri ân công đức của thầy. Cái này bệnh thì đi bác sĩ thôi. Cái này thì thầy cũng đã nói khá nhiều rồi mà. Cái bệnh này bây giờ nó do nó ô nhiễm môi trường, ô nhiễm thức ăn, ô nhiễm nước uống, ô nhiễm đủ thứ. Nó sinh ra căn bệnh này, theo các nhà khoa học, các bác sĩ, các nhà nghiên cứu, phải trên 70% căn bệnh ung thư là do cái đường sinh hoạt của chúng ta. Thế mà do cái đường đấy thì chúng ta phải đi bác sĩ thôi. Mà bác sĩ thì hiện tại bây giờ cũng chưa tìm ra cái thuốc đặc trị các căn bệnh ung thư này. Nếu mà người ta có tin tưởng vào Phật Pháp, thì bảo là sang tháng 2 này, Pháp Hội Địa Tạng dự kiến là tháng 2, hình như là mùng mấy, 26, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 10, và mùng 8, mùng 9, mùng 10 tháng 2, thứ 6, thứ 7, Chủ Nhật. Thế đến lúc đó thì bắt đầu lại phát tại chùa, lại phát là cái thuốc củ bạc hà, cái bài thuốc dân gian đó. Tuy là rất đơn giản, thì bảo các vị lên để trước là lễ Phật, cũng không phải mất tiền mất nong gì đâu, có mất tiền đi xe buýt hay xe taxi hay xe máy lên đây thôi, chứ các thầy cũng không có bắt lấy một đồng nào, hay là phải lễ Phật là phải bỏ tiền, hay là phải mua lễ thật to, hay là bỏ tiền vào hòm công đức, hay là phải cúng dường nhà chùa muốn giúp đỡ, không có cái chuyện đấy. Cốt là đem thân lên lạy, đem đầu lên lễ trước Tam Bảo thành tâm, cầu nguyện Tam Bảo chứng minh gia trì cho, để mình uống cái thuốc, bài thuốc dân gian này nó hợp thầy, hợp thuốc, sớm tiêu trừ nghiệp chướng, báo chướng, bệnh chướng, để cho thân khỏe tâm an, để tiếp tục gánh vác cái sự nghiệp của gia đình dòng họ, làm chỗ dựa cho con cho cháu. Đấy, khẩn khấn nôm nôm na na thế thôi. Xong về phát nguyện là khi uống thuốc thì phải ăn chay, ăn chay trường á, cố gắng. Thèm thịt á thì cũng không được ăn. Vì sao? Thì cứ chịu khó uống xong 3 tháng đi, lúc đó xong ăn một bữa một yến cũng được, không sao. Ăn được không? Không ăn được đúng không? Nhưng trong giai đoạn uống thuốc là bắt buộc phải ăn chay. Vì ăn chay thì nó giúp cho cái tác dụng của thuốc á, nó như là thang á, thuốc đi với thang, thuốc nam các cụ ngày xưa vậy, thuốc với thang, có những thứ phải ăn kiêng thì nó mới khỏi. Ví dụ như các cụ ngày xưa mà uống thuốc nam là phải gì? Phải kiêng rau muống. Vì sao phải kiêng rau muống? Vì ăn rau muống vào nó gì? Nó phá cái thuốc nam, nó sẽ cái công dụng của thuốc nó không được toàn vẹn 100%. Đại khái thế. Đấy, hoặc là cũng có những loại thuốc này, những người bị bệnh thấp khớp á, uống thuốc thì phải kiêng ăn thịt cá chép, kiêng ăn thịt ba ba, kiêng ăn những cái loại hải sản mà gì, nó hay sống ở dưới sát với bùn, như là ba ba, cá chép nó thường nó sát với bùn đấy. Hoặc là kiêng đi lội gì, lội bùn, lội nước. Người mà bị bệnh thấp khớp nặng á mà lội bùn lội nước là về là biết ngay. Đó. Hoặc là gì, người bị bệnh gút thì kiêng ăn thịt gì, thịt chó, thịt bò, những cái loại thịt mà có nhiều vitamin A, ăn vào một cái thì nó biết ngay. Đó, đại khái thế. Thì cái phương pháp uống thuốc, bài thuốc dân gian để trợ duyên cho việc chữa bệnh của mình. Đó chính là gì? Ăn chay. Trước hết là để tỏ cái tấm lòng thành của mình với Tam Bảo, với Phật Pháp. Mình lên lễ Phật để xin với Tam Bảo, xin chư Phật Bồ Tát là cho tín chủ con họ tên là gì, bao nhiêu tuổi, địa chỉ ở đâu, xin phát nguyện là ăn chay một tháng, hai tháng hay là ba tháng trong giai đoạn con uống thuốc để chữa bệnh. Cầu nguyện Tam Bảo Thủy Tử chứng minh gia hộ cho tín chủ chúng con được nghiệp chướng tiêu trừ, báo chướng tiêu trừ, bệnh chướng tiêu trừ, để cho con được gì? Sức khỏe, thân khỏe, tâm an. ABC gì đó, nói hay được thì cứ nói hay. Thầy thì không khéo mồm thì không nói được hay. Hướng dẫn sơ sơ như thế thôi. Đấy, đại khái là gì? Mình lên lễ Phật là mình phải tỏ được cái tấm lòng thành của mình với gì? Với chư Phật Bồ Tát, chư Hiển Thánh Tăng, Thiên Long Bát Bộ, Hộ Pháp Thiện Thần. Mình biết cái lỗi lầm của mình do vô tỷ kiếp trước đến nay đã gây tạo. Xưa kia con tạo bao ác nghiệp, đều vì vô thủy, tham sân si. Từ gì? Từ thân. Thân thì do ra có gì? Có ba tội là gì? Sát, sinh, trộm cắp và tà dâm. Bởi khẩu, khẩu thì có gì? Nói dối, thêu diệt, đôi chiều cùng lời húng, hung ác. Có thể là bốn khẩu, vọng ngôn, ý ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu đó. Đó, còn ý thì gì? Có tham lam, sân hận và ngu si. Cho nên mới sám hối là con xưa gây tạo bao ác nghiệp, đều từ vô thủy, tham, sân, si, hay là đều từ ba nghiệp phát sinh ra. Ba nghiệp là thân, khẩu, ý đó. Nay đối trước Phật xin sám gì? Sám hối. Mà cái sám hối của chúng ta phải thể hiện ra là phát nguyện uống thuốc một tháng, hai tháng hay ba tháng, con sẽ phát nguyện ăn chay, nương lòng từ bi của Đức Phật, học theo cái lòng từ bi của Đức Phật và chư vị Bồ Tát, chư vị Tổ sư, coi mạng sống của tất cả chúng sinh như mạng sống của mình và của người thân của mình. Cho nên phát nguyện ăn chay, đấy là về mặt gì? Về mặt đạo đức, về mặt tâm linh, về mặt gì? Tôn trọng Phật tính của tất cả chúng sinh như Đức Phật đã dạy trong Kinh Pháp Hoa là tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Ta đây là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Tức là tôn trọng mạng sống của tất cả chúng sinh. Trong giai đoạn chúng ta bị bệnh ấy, có nghĩa là cái nghiệp xét từ cái gốc là cái nghiệp của chúng ta gì? Nó lớn. Cái phúc chúng ta đã giảm, cho nên mới mắc vào những căn bệnh quái ác ấy. Đây là xét về bản chất nhé, cái nguồn gốc nhé, thì do cái nghiệp của chúng ta. Cho nên khi chúng ta muốn tiêu nghiệp thì cách đầu tiên là phải năm vóc lễ sát xuống đất. Năm vóc là gì? Chán này, hai tay này, hai chân này, tức là phải quỳ mọp xuống dưới đất. Đừng có đến là nghênh nghênh ngang ngang đối trước Tam Bảo rồi vẫn nghênh ngang cho ta là gì? Là trên, ta là hết, ta là nhất, ta là trí tuệ, ta là giỏi giang, ta là ABC này nọ. Đi vào chùa nghênh nghênh ngang ngang, cứ bỏ tay sang, xin lỗi các vị, bỏ tay sang sau đít để đi. Nói hơi đau một tí như thế. Ý là ta gì? Vô thần, ta không có tin tưởng gì á, chết sớm thôi. Còn người ta lễ Phật là người phải cảm thấy gì? Xưa kia con tạo bao ác nghiệp, đều vì vô thủy, tham sân si, từ thân miệng ý phát sinh ra. Nay đối trước Phật xin sám hối. Mà sám hối ở đây là gì? Là phải tận lòng thành, chọn lòng kính. Sám là gì? Gọi là sám trừ tội trước đã qua. Hối là gì? Là nguyện là không tái phạm lại gì? Lại những cái việc làm xấu ác hiện tại cho đến về sau. Ít nhất là trong giai đoạn mình phát nguyện uống thuốc chữa bệnh vài tháng ấy. Đó, cho nên mấy tháng uống thuốc đó, ăn chay về mặt tâm linh, Tôn trọng mạng sống, tính linh của tất cả chúng sinh là như thế. Đây về mặt tâm linh. Còn về mặt khoa học, về mặt y học là gì? Giai đoạn chúng ta uống thuốc đó mà mình ăn chay, tức là cái nó ức chế cái tế bào ung thư gì, nó ăn cái đấy, nó ăn những cái đồ đấy. Gọi là nồi nào úp vung đấy, các cụ ngày xưa nói rồi. Cho nên các tế bào xấu á, bẩn đấy thì nó phải ăn những cái gì? Những cái gì mà nó thì cơ thể chúng ta không ăn, nó không dùng, nó mới thải lại, nó cô vào cái chỗ đấy thì nó ăn. Nay chúng ta thì không mớm mồi cho nó ăn nữa, bỏ, nói nôm na là bỏ đói nó. Vì nó thích, rất thích ăn gì? Ăn những cái đồ càng béo càng bổ, tế bào ung thư càng thích. Cho nên chúng ta thấy những người giàu có mà khi phát hiện ra bệnh ung thư mà tẩm bổ, cứ sâm mà táng, cứ hải sản, cứ những cái đồ gì bổ béo nhất ở trên thế gian mà gì mua mà dùng, thì trường hợp này ie càng nhanh. Ie là gì? Sao chết hả? Đấy, chúng ta thấy người nghèo nghèo á, họ không có tiền để ăn á, có khi họ sống 5 năm, 10 năm, thậm chí có trường hợp sống 20 năm. Nhưng có cái trường hợp mà giàu có tầm bổ đấy, nhiều á, có khi vài tuần chết, vài tháng chết. Cho nên á, nó rất khoa học ở cái chỗ thì khi chúng ta ăn chay, nó ức chế các tế bào, mình nói nôm na cho các Phật tử hiểu là mình bỏ đói nó. Đang khi nó đang bị bỏ đói rồi thì uống cái thuốc, cái bài thuốc dân gian củ bạc hà và lá đu đủ vào thì nó có một cái chất, các nhà khoa học họ cũng phân tích là cái chất ở trong lá đu đủ và ở trong củ bạc hà nó có cái chất là gì, nó khử trùng tẩy độc, nói nôm na cho nó dễ hiểu như thế. Còn là cái tên khoa học nó nhiều lắm, không thầy không nhớ hết được đâu, nhưng nói nôm na là khử trùng tẩy độc và những cái độc hại và những cái loại virus cái ấy lạ ở trong tế bào lạ trong cơ thể chúng ta, tức là ung thư đó, nó gì đẩy ra ngoài. Khi bị đẩy ra ngoài, chúng ta bỏ đói nó rồi, không cho nó ăn thức ăn của nó yêu thích rồi, nó đói rồi, nó yếu rồi, thì chúng ta đem quân đến gì, đem quân để đến để đánh nó, giải phóng nó, đẩy nó ra ngoài cơ thể của chúng ta. Và mấy tháng sau đi khám lại và các bác sĩ mới thấy lạ, và uống thuốc gì, bảo cha uống thuốc gì, chữa ở đâu, bảo cha chữa ở đâu, ở nhà thôi, chỉ có ăn chay, tụng kinh Địa Tạng và niệm Phật và uống đi cái bài thuốc dân gian đơn giản. Hỏi mất nhiều tiền không? Chả mất đồng nào, chỉ mất có mấy nghìn tiền xe buýt thôi. Đi lên lấy thuốc thôi. Nhiều người khỏi các vị. Thì tất cả không phải là ai cũng khỏi. Thì chúng ta biết mà. Mỗi người có một cái mệnh riêng. Cái mệnh của họ còn hay không? Mệnh còn thì nhất tâm thì mới còn. Mà cũng có trường hợp mà có khi mệnh hết, đi xem mà bẩm mệnh hết. Nhưng mà mình tu nhân tích đức hành thiện, trong cái lúc đó mình tu tập để phóng sinh tu phúc, mình lại được gì? Tăng phúc tăng thọ. Tu theo Phật Pháp có thể làm chủ vận mệnh, chuyển nghiệp được là như thế các quý vị. Thế trường hợp này cũng có xảy ra, trong cuộc sống cũng có xảy ra. Cho nên trường hợp này thầy khuyên là thôi về cứ nói xem, người ta có niềm tin thì người ta lên, người ta lễ Phật, người ta thỉnh thuốc về người ta uống 2 tháng 3 tháng gì đó xem như thế nào. Còn thầy thì cũng được chứng kiến rất nhiều người khỏi rồi. Có cái chú mà cũng hình lên cảm ơn, hôm đó lên gặp ngay thầy đứng ở ngoài cổng Tam Quan. Chú ấy đèo vợ đi xe máy lên, nhìn người cũng vẫn còn yếu yếu. Nhưng mà chú bảo, nhìn thấy thầy là cứ phải chạy sang để quỳ xuống để lễ, thì bảo là không được lễ ở ngoài đất. Chú cứ lễ, chú bảo thầy là ân nhân thầy cứu sống con. Thế mà không, nhà chùa có cứu chú đâu. Không thầy ạ. Mới có hơn tháng trước thôi, con không ăn được, không nói được, con nằm bệnh viện ca là hơn 6 tháng rồi. Người của con á, thế chú đưa cái ảnh đây, thầy, con cho thầy xem, móc cái túi ra cái ảnh, cho thầy xem cái bức ảnh là đúng là mình, cũng giật mình. Tất cả những cái khối nước, ấy, gọi là cái u, ấy, cái khối nước, nó lên đầy trên mặt, trên cổ, có một cái to nhất nó gần như bằng bắt con, nó chèn cổ của chú ấy này. Chú ấy bảo cái to nhất mà con đau nhất, con không ăn, không uống được, uống nước không được. Nó to như gần bằng cái bát con ấy. Năm tay nó chèn cổ phùng hết rồi. Chân tay của chú ấy rộp hết lên cứ như cái chén như cái chén uống nước, như cái chén con, như cái ngón chân cái, ngón tay cái, tay út, nó rộp hết cả người lên như thế. Thế khi bà nghe người ta giới thiệu, bảo vợ lên lấy thuốc cho mình, bảo người nhà lên lấy thuốc, về chú uống vào 2-3 ngày xong càng thấy nó đau lên, đau tăng thêm nhiều hơn. Nhưng mà vẫn cứ tin tưởng để uống xong đến ngày thứ 5, thứ 7 gì đấy, thấy nó đỡ dần, nó tỉnh táo và uống thêm khoảng tháng, hơn tháng thôi. Thế là từ bên, hình như chú này bên Mê Linh thì phải, Mê Linh hay Gia Lâm gì đó, nó ở mạng bên Mê Linh, Đông Anh, Gia Lâm, nhưng mà thầy nhớ hình như Mê Linh. Hôm đấy là còn đi lên chùa là còn tự đèo xe máy ở vợ từ Mê Linh được lên đây nữa, mà trước đó có tháng thôi, hơn tháng thôi, là còn nằm ăn không ăn được, nuốt không nuốt được. Thế là nhưng mà khi quan trọng nhất hôm lên thì nhìn là không còn tất cả cái hạch, không còn tí nào nữa. Không còn tí hạch nào nữa. Kể cái hạch chỗ cổ là gì, cũng teo vào hết, nó chỉ còn cái bọng nước nó ra, nó nhăn nhăn nữa thôi. Còn không còn tí hạch nào nữa. Nó nhanh thế cơ mà. Đấy là người gọi là mắt thấy, tai nghe, được chứng kiến người bệnh đấy các quý vị. Cho nên thì tất cả cái này nó là cái nhân duyên. Thôi các cụ ngày xưa nói là có bệnh thì vái tứ phương. Khoa học thì mình cũng khoa học thì mình phải đặt lên số 1 rồi. Những cái bệnh như thế là khoa học là số 1 rồi. Nhưng mà khi khoa học mà không thể giải quyết, cơ thể của mình nó không phù hợp với các loại thuốc ấy, thì thôi cũng chẳng mất cái gì, thì thử xem thế nào, tìm đến Phật pháp xem như thế nào, ăn chay tụng kinh niệm Phật rồi. Thế thôi, đơn giản. Được thì là cái tốt, mà không được thì mình cũng đỡ phải ân hận. Xuống suối vàng này cũng không phải ân hận gì nữa, mà thậm chí xuống dưới đó, như trong kinh Địa Tạng nói, có khi Diêm Vương còn gì xếp mình vào cái phòng VIP mà cho mời một bữa gì, bữa cỗ ngon lành, sang bảo với Ngưu Đầu Ngục Tốt Hắc Bạch Vô Thường là: này các ngươi, cái trường hợp này này, ta xét thấy gì, cái tội tuy nhiều đấy, nhưng mà mấy tháng gần đây ta thấy nó biết lễ Phật, biết sám hối, biết ăn chay, biết tụng kinh, biết hướng thiện, cho nên thôi xét công với tội. Tội thì cũng nhiều đấy, nhưng trong kinh Phật dạy là niệm một câu Phật hiệu tiêu gì, tiêu 80 ức kiếp sinh tử chúng khổ, cho nên chúng sinh quay đầu là bờ, bỏ đầu đao xuống lập tức thành Phật. Nay các ngươi thì hãy mời vị đó một bữa cơm, xong đó thì dẫn thần thức của họ đi lên đầu thai vào cõi người cõi trời, cho nó hưởng phúc ở cõi người cõi trời. Nhớ dặn nó đời sau sinh ra làm người, nhớ gì, nhớ tín kính tam bảo, tu tập thiện pháp, làm người hiếu thảo nhé. Thế là xong.